Chương trình truyền thanh Trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Hôm nay là thứ ba, ngày 23 tháng 5 năm 2017. Chương trình phát thanh của Trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông gồm những nội dung chính sau. Trường Đại học Trà Vinh khai giảng các lớp truyền thông nhóm ngành khoa học sức khỏe, chuyên mục văn hóa ẩm thực, cơm hến xứ Huế, chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường, chuyên mục mẹ vặt, và cuối cùng là bản tin thông báo. Xin kính mời quý thầy cô và tất cả các bạn cùng lắng nghe. Trường Đại học Trà Vinh khai giảng các lớp liên thông nhóm ngành khoa học sức khỏe. Ngày 22 tháng 5 năm 2017, Trường Đại học Trà Vinh long trọng tổ chức khai giảng các lớp liên thông nhóm ngành khoa học sức khỏe. Đến dự và phát biểu khai giảng, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, hoan nghênh tinh thần cầu tiến, ham học hỏi của các học viên. Ông cho biết, chúng tôi xem việc các anh chị sinh viên tham gia khóa học này là những đối tác thân thiện và đặc biệt quan trọng, bởi sự thành công của khóa học đòi hỏi phải có sự quyết tâm và nỗ lực của tất cả các bên, trong đó trách nhiệm của người dạy, sự quyết tâm, nỗ lực của người học và sự chu đáo của những người phục vụ thì mới có được. Phó Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khóa đào tạo này là người học cần trang bị đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ phục vụ, chăm sóc sức khỏe con người tốt hơn. Vui mừng nhân ngày khai giảng, học viên Phạm Thị Tuyết Nhi bày tỏ, trở thành sinh viên Trường Đại học Trà Vinh là bước ngoặt lớn, bước vào giảng đường đại học, được tiếp cận với phương thức đào tạo mới. Tuy vẫn còn sự dìu dắt của thầy cô và các anh chị khóa trước, nhưng chúng em phải thực sự thể hiện tính độc lập, tự học, tự nghiên cứu, vượt qua khó khăn ban đầu, nắm bắt được cơ hội và hoàn thành sứ mệnh mà nhà trường và xã hội giao phó. Nhân dịp này, ban giám hiệu nhà trường xướng danh và trao giấy khen cho 4 học viên đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đầu vào.
Ôi, đói bụng quá đi.
Hãy đến với nhà hàng văn hóa ẩm thực.
Đến với nhà hàng văn hóa ẩm thực để làm gì?
Bạn có biết có những đặc sản vùng miền,
các món ăn vặt đang hot trong giới trẻ,
những món ăn nổi tiếng trong và ngoài nước,
bạn là người yêu thích nấu ăn,
hay bạn là người thích tìm hiểu văn hóa ẩm thực Việt?
Tất cả sẽ có trong chương trình Văn hóa ẩm thực.
Văn hóa ẩm thực, nơi ẩm thực được lên ngôi.
Cùng tìm hiểu về lịch sử, công thức chế biến, hương vị của các món ăn.
Kích thích vị giác, thật đã và thật cool.
Ngay bây giờ là
Văn hóa ẩm thực.
Văn hóa ẩm thực lên ngôi. Trà Duyên xin mến chào tất cả các bạn. Các bạn có từng đến Huế chưa? Hay có từng nghe đó nói về cơm hến chưa nhỉ? Nếu chưa thì ta hãy cùng nhau đến Huế nhé. Đến với một cái Huế thơ mộng và một chén cơm hến thơm lừng. Ai từng đến Huế cũng đều khó quên với văn hóa ẩm thực Huế, ấn tượng với những món ăn bình dân của Huế. Trong đó phải kể đến món cơm hến ở một nơi được coi là ngon nhất và thú vị nhất, được gọi là cồn hến. Huế không chỉ có cảnh đẹp nên thơ mang màu đầy màu sắc huyền thoại mà còn được biết đến với rất nhiều món ăn ngon. Nhưng có lẽ món ăn bình dân nhất được gọi là cơm hến lại ghi ấn tượng khó quên trong nhiều du khách từng dừng lại nơi này. Đấy, nên hôm nay Duyên muốn giới thiệu với các bạn món ăn này ở một nơi được coi là ngon nhất và thú vị nhất, đó được gọi là cồn hến. Cồn hến là làng cồn thuộc xã Hương Lô, phường Vĩ Dạ, cách thành phố Huế chừng vài km. Dẫu Huế đã khác xưa, thay đổi nhiều với những ngôi nhà cao tầng bề thế, những khách sạn hiện đại, thì phong cảnh nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ thanh bình và tĩnh lặng của một làng quê cổ nằm dọc bờ sông Hương. Dòng sông Hương chảy qua nơi này nước trong vắt, ít phù sa và chất phèn, đáy sông lại có một lớp bùn sâu tích tụ nên rất thích hợp cho loài hến sinh sôi và nảy nở. Có lẽ nhờ vậy mà hến ở cồn hến nổi tiếng ngon nhất xứ Huế. Người già kể rằng hến cồn ngày xưa thường được tiếng vua và rất được người ưa chuộng. Người dân cồn hến chuyên sống bằng nghề cào hến, xúc hến, đã hến và chế biến hến. Bởi thế làng cồn có đình thờ tổ thần hến gọi là giang hến. Cơm hến và kỳ công của người chế biến. Một ngày ở cồn hến bắt đầu từ sáng tinh mơ, trên bến dưới thuyền rộng rã lao sao tiếng người mua bán, trao đổi một sản phẩm duy nhất đó là hến. món cơm hến được các bà, các mẹ gánh đi khắp nơi trong thành phố Huế bán rong, còn ở cồn hến thì được khách ăn tại quán. Dù mang tiếng là đặc sản xứ Huế, nhưng cơm hến thực sự là món ăn cho người nghèo, bởi giá cả hết sức bình dân của nó, chỉ 15.000 đồng một tô. Muốn ăn thêm hến thì gọi riêng, chỉ vài ngàn là được một dĩa đủ để các bạn lai rai cùng nhau rồi đấy. Một tô cơm hến có hai nguyên liệu chính là cơm và hến. Cơm để làm cơm hến phải nấu vừa chín tới, không dẻo, không dính, không nát. Xới cơm ra rổ để cho nguội rồi đánh tơi ra từng hạt. Tiếp đó là lớp hến xào, rải lên trên rồi lần lượt các thứ phụ gia khác nhau như giấm chuối bào, vài lá khế, ít giá sống, vài cọng rau muống chẻ, nửa thìa đậu phộng rang dầu, dăm bảy miếng da heo chiên phồng, ít hành phi, thìa ruốc, vài lát ớt đỏ. Thoáng chốc những tô cơm đầy vung thơm phức được bưng đến. Trước đây cơm hến đặc trưng bởi vị cay đến chảy nước mắt, song món cơm hến mà chúng ta ăn ở cồn hến bây giờ không cay. Bù lại trên bàn có đủ loại thức cay như tương ớt hoặc là ớt sắc lát để tùy du khách thưởng thức theo gia vị riêng của mỗi người. Mỗi suất cơm hến luôn kèm một bát nước hến màu trắng đục, nghi ngút khói. Có người chan ngay nước hến vô tô cơm, người khác thì lại húp cái rọt rồi gật cù, ngọt, ngọt thật. Sự cộng hưởng của các loại gia vị trong cơm hến sẽ đưa mùi thơm dâng lên mũi, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi, chất béo lan vào trong miệng. Thêm nữa, bạn hãy dùng một miếng da heo chiên đi, âm thanh rùm rụm khiến từng giác quan căng lên trong sự thích thú. Nhón một hạt đậu phộng, thêm một giấm rau thơm, sần sật, thơm thơm, nồng đậm và ấm áp. Cứ thế, không chỉ ăn mà bạn sẽ được thưởng thức hương vị của từng sản phẩm. Mọi tế bào khu giác, của xúc giác, vị giác đang cộng hưởng tạo nên một cảm giác thật đặc biệt và thật khó quên. Món ăn bình dị mà chứa đựng bao kỳ công của những người chế biến. Bạn đến Huế đừng quên ra cồn hến để thưởng thức món ăn bình dị này nhé. Đến đây thì chương trình văn hóa ẩm thực xin được phép khép lại. Các bạn nhớ đón nghe vào tuần sau nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại.
Thực trạng về tình trạng trẻ em lang thang và lao động trẻ em. Trẻ em lang thang là một hiện tượng xã hội không chỉ diễn ra trong phạm vi một nơi mà là một hiện tượng phổ biến có tính chất toàn cầu. Trẻ em bỏ nhà hoặc theo gia đình đi lang thang kiếm sống trên đường phố. Hiện nay, số trẻ em lang thang thay đổi cả về số lượng, hình thức và tính chất cũng phức tạp hơn. Trẻ em lang thang xuất hiện nhiều ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, lang thang kiếm sống trên đường phố với các công việc như đánh giày, bán báo, kẹo cao su, bán vé số hoặc làm giúp việc gia đình, trông trẻ, làm việc trong các nhà hàng, quán bia. Đây chính là nhóm trẻ có nguy cơ bị ngược đãi, bị bạo lực, bị xâm hại và lạm dụng rất cao. Trước đây, trẻ em lang thang chỉ đơn thuần là trẻ em Việt Nam, thì hiện nay còn có cả đối tượng trẻ em lang thang là người nước ngoài như nước Lào, Campuchia. Nhóm trẻ em này xuất hiện chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh biên giới phía Nam của Việt Nam và có nguy cơ gây mất ổn định an toàn xã hội, ảnh hưởng đến vấn đề di cư quốc tế. Đa phần nhóm trẻ này vẫn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội dành cho trẻ em, phòng chống, ngăn ngừa và giải quyết vấn đề lao động trẻ em, đòi hỏi phải có một chiến lược tổng thể cần sự góp sức của cả xã hội. Hiện nay, ở Việt Nam, mức độ xử lý các đối tượng lạm dụng lao động trẻ em và bạo hành trẻ em chủ yếu dừng lại ở việc nhắc nhở xử phạt hành chính. Đã đến lúc cần phải căn cứ vào các quy định của Bộ Luật Lao động để xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi bóc lột lao động trẻ em và sử dụng lao động trẻ em không đúng pháp luật. Một mặt, đề cao sức mạnh của luật pháp, trừng trị nghiêm khắc những kẻ ngược đãi, bóc lột trẻ em, bắt trẻ em làm việc quá sức trong các điều kiện độc hại. Mặt khác, tạo ra những cơ hội cho trẻ em được học nghề, có thể làm việc để góp phần giảm bớt khó khăn về kinh tế cho gia đình, bảo đảm chính đời sống của các em. Dạy nghề thay thế cho trẻ em lang thang hồi gia, một mô hình cần được nhân rộng. Mô hình dạy nghề thay thế cho trẻ em lang thang hồi gia là mô hình mà dự án hỗ trợ trẻ em lang thang, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã triển khai trong những năm qua là một mô hình đáng quan tâm. Thứ nhất, giúp cho trẻ em lang thang trở về với gia đình, có thể tiếp tục đi học và phụ giúp gia đình giảm bớt khó khăn về kinh tế. Thứ hai, việc học mang tính chất truyền nghề tại địa phương nên đầu tư không cao, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, ăn ở. Đối tượng học và độ tuổi được mở rộng, người nông dân có thể vừa làm những công việc đồng ruộng, vừa học và làm nghề tại gia đình, nên đã thu hút được nhiều người tham gia. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết kết hợp giữa dạy nghề và tìm đầu ra cho các sản phẩm mới, mong phát huy hiệu quả lâu dài, bền vững. Có thể khẳng định, dạy nghề cho trẻ em lang thang hồi gia là một giải pháp tình thế hữu hiệu. Các em không bị ngược đãi hoặc bị cưỡng bức, có thu nhập để duy trì cuộc sống, rèn luyện cho các em tính cần cù chịu khó, phát triển kỹ năng nghề ở các em.
Trời tung bay có sức tô đẹp tương lai nối đất trời vòng tay thân ai
vành núi cao vang lời gọi mời về biển khơi tài quyết lên tiếng
thôi thúc sức trẻ hôm nay đất nước mong chờ đôi tay những công trình vươn mình đẹp thay.
Thông báo, vào lúc 13:30 ngày 8 tháng 5 năm 2017, bạn Lê Minh Chiến, sinh viên lớp cao đẳng quản trị kinh doanh khóa 24, có nhặt được một bao thư tiền trước phòng kế hoạch tài vụ. Bạn sinh viên nào đánh rơi bao thư tiền trên, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Truyền thông và Quảng bá Cộng đồng Trường Đại học Trà Vinh, phòng B11215, điện thoại 02943-765-535 hoặc 02943-765-536.
Thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình cắm trại bóng đá mùa hè.
Trường Đại học Trà Vinh trân trọng thông báo đến các em sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, chương trình cắm trại bóng đá mùa hè, một trong những chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Trà Vinh và tổ chức SAROT, với thông tin và tiêu chí như sau. 1. Một số thông tin chung và điểm nổi bật của chương trình: đi Campuchia và trải nghiệm nền văn hóa mới, sống trong một môi trường chung với các bạn sinh viên đến từ ba quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ và Campuchia, làm việc gần gũi với các em trại viên từ 6 đến 14 tuổi, có được kỹ năng lãnh đạo tuyệt vời, phát triển và nâng cao kỹ năng bóng đá, giao lưu văn hóa giữa ba quốc gia. 2. Đối tượng và điều kiện tuyển: tất cả sinh viên của Trường Đại học Trà Vinh có khả năng giao tiếp tiếng Anh, có kinh nghiệm bóng đá, có kinh nghiệm làm việc và yêu thích trẻ em. Địa điểm và thời gian: tỉnh Kandan, Campuchia. Thời gian: từ ngày 14 tháng 6 năm 2017 đến ngày 17 tháng 6 năm 2017, sinh hoạt định hướng và chuẩn bị chương trình. Từ ngày 18 tháng 6 2017 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017, chương trình bóng đá cùng các em nhỏ. Tại khu 1 Trường Đại học Trà Vinh, 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, thành phố Trà Vinh. Thời gian: ngày 26 tháng 6 năm 2017 đến ngày 27 tháng 6 năm 2017, sinh hoạt định hướng và chuẩn bị chương trình. Từ ngày 28 tháng 6 năm 2017 đến ngày 3 tháng 7 năm 2017, chương trình bóng đá cùng các em nhỏ. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 18 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2017. Thời gian phỏng vấn: 15 giờ ngày 26 tháng 5 2017 tại phòng A11207, khu hiệu bộ. Thời gian thông báo kết quả: ngày 29 tháng 5 2017. Sinh viên sẽ được thông báo kết quả trúng tuyển qua email. Hình thức nộp hồ sơ: ứng viên hoàn thành đơn xin tham gia, đính kèm và gửi CV gửi về Phòng Hợp tác Quốc tế, Xúc tiến Dự án, phòng A11303, lầu 2, khu hiệu bộ, khu 1, Trường Đại học Trà Vinh, 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, hoặc gửi qua email đến anhdiep@tvu.edu.vn và đinhgiam48@gmail.com. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ cô Diệp Bảo Anh, chuyên viên Phòng Hợp tác Quốc tế, Xúc tiến Dự án, Trường Đại học Trà Vinh, điện thoại 0743-855-246 hoặc 0967-723-679.
Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, mãi ngàn đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về gửi biếu lụa, Bác yêu đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, Bác thương toàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương, Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu thương, Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn tình thương. Trong lòng dân và trong trái tim nhân loại, cả cuộc đời rất thanh cao không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. trời xưa màn đêm giá lạnh. Bác đem mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời. Bác như bài dân ca ru em bé vào đời. Bác như vì sao sáng sáng giữa trời bao la. Như cánh chim không mỏi bay khắp trời quê sau ơn người trong tâm hồn Việt Nam, xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam.
Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thu âm Đồng Hồ Giảng Đường 1, khu 1, trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.